Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin lực lượng nhân viên cứu thương mới ở Victoria sắp bắt đầu công việc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, thế hệ nhân viên cứu thương mới của tổ chức Ambulance Victoria sẽ chính thức bắt đầu công việc trong tháng 9 với 30 sinh viên tốt nghiệp được cử về các trạm cứu thương trên khắp tiểu bang. Họ sẽ hoàn thành năm đào tạo cuối cùng trong chương trình thực tập cứu thương tốt nghiệp, trực tiếp tham gia xử lý các trường hợp khẩn cấp cùng với những giảng viên lâm sàng nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình huấn luyện nhập môn, các học viên cũng được đào tạo lái xe chuyên sâu để đảm bảo vận hành xe cứu thương an toàn, kể cả trong tình huống khẩn cấp khi có bệnh nhân trên xe. Bên cạnh đó, chính quyền Ireland tiếp tục hỗ trợ ngành cứu thương với nhiều khoản đầu tư lớn, trong đó có hơn 58 triệu đô la từ ngân sách Victoria năm nay, nhằm cải thiện việc chuyển viện và giúp nhân viên cứu thương sớm trở lại công việc. Hãng tin Yahoo News dẫn lời chính quyền lao động cho biết, chính quyền bang đã chi ra hơn 2 tỷ đô la cho dịch vụ cứu thương của Victoria, tuyển thêm hơn 2.200 nhân viên, xây mới hoặc nâng cấp 46 trạm cứu thương và hợp tác với Đại học Victoria để thành lập trung tâm nghiên cứu cứu thương. Hãng tin SBS đưa tin, chính phủ Úc vừa thông báo sẽ giữ nguyên mức trần di trú ở mức 185.000 người trong năm nay, tập trung vào nhóm di dân có tay nghề. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống hiện tại đang lệch hướng khi phần lớn lực lượng lao động có tay nghề lại đến từ nhóm di dân tạm thời như du học sinh, lao động kỳ nghỉ và khách du lịch dài hạn. Giám đốc Trung tâm Di trú của Đại học Quốc gia Úc, ông Alan Gamlin, chính sách hiện nay chưa phản ánh đúng với vai trò của nhóm này, khiến nguồn lao động có tay nghề không được bổ sung ổn định. Theo số liệu mới nhất, trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm ngoái, Úc ghi nhận mức di dân ròng 446.000 người, trong đó du học sinh chiếm 207.000 người. Chuyên gia cho rằng, nhu cầu visa bảo lãnh lao động đang tăng mạnh nhưng bị giới hạn bởi chính sách, trong khi đây lại là nhóm mang lại hiệu quả cao nhất cho thị trường lao động. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, Úc cần có kế hoạch di trú dài hạn, cân bằng giữa hạ tầng, nhà ở và nhu cầu nhân lực, đặc biệt khi dân số già đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đã giúp hàng trăm ngàn người dân có cơ hội học tập và tìm việc làm trong các ngành nghề đang cần nhân lực mà không phải trả học phí nhờ chương trình FreeTap. Kể từ khi khởi động năm 2019, hơn 212.600 học viên đã tham gia, tiết kiệm hơn 674 triệu đô la tiền học, tương đương trung bình 3.000 đô la cho mỗi khóa. Chương trình hiện có hơn 80 khóa học và chứng chỉ ngắn hạn, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, y tế, chăm sóc và năng lượng sạch. Theo Giám đốc Phụ trách Kỹ năng và TAP bà Gail Tierney, chương trình FreeTAP không chỉ mang lại kỹ năng thực tế cho người học mà còn mở ra cơ hội việc làm ổn định, tăng thu nhập và con đường sự nghiệp mới. Trong số các học viên năm 2024, có 11% là người khuyết tật, 20% người đang thất nghiệp và 59% là phụ nữ. Chính quyền bang khẳng định, đầu tư vào FreeTAP đã tạo ra nguồn nhân lực thiết yếu cho hiện tại và tương lai, đồng thời giúp phục hồi hệ thống giáo dục nghề nghiệp từng bị cắt giảm nhiều dưới thời cựu chính quyền của đảng tự do. Lực lượng cảnh sát thuộc đơn vị điều tra thành phố Wetoshi đang truy tìm kẻ trộm sau khi hai chiếc xe caravan bị lấy cắp từ một cơ sở kinh doanh trên đường Fullerton Road thuộc vùng Appin vào rạng sáng ngày 29 tháng 8. Người đàn ông lái chiếc Toyota Land Cruiser màu xám đã tông sập cổng để vào khuôn viên, rồi lấy đi chiếc Caravan Highland Arundel màu xám than được sản xuất năm 2025, trị giá 80.000 đô la. Vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, nghi phạm đã quay lại hiện trường và lấy thêm một chiếc Caravan Highland Orchid màu đồng, trị giá 95.000 đô la. Hiện cả hai chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát đã công bố hình ảnh từ camera an ninh cùng hình ảnh các mẫu caravan tương tự, đồng thời kêu gọi bất cứ ai có thông tin hoặc hình ảnh liên quan hãy liên hệ với cảnh sát. Chính quyền lao động vừa công bố khoản đầu tư 210 triệu đô la vào chương trình đường phố và đường địa phương an toàn, với mục tiêu giảm tai nạn giao thông và giúp các chuyến đi ở tiểu bang an toàn hơn. Hơn 200 dự án sẽ được triển khai, hỗ trợ chính quyền địa phương kinh phí tối đa 2 triệu đô la để thiết kế và nâng cấp các tuyến đường, giao lộ và khu dân cư, bao gồm làm mới vạch qua đường, cải tạo giao lộ và lắp đặt các gờ giảm tốc. Hãng tin Reuters cho biết, chính quyền địa phương hiện quản lý 87% hệ thống đường sá ở Victoria, và chương trình này sẽ giúp họ có thêm nguồn lực để cung cấp hạ tầng giao thông, phục vụ việc đi lại hàng ngày của người dân đến trường, đi làm và sinh hoạt trong cộng đồng. Đây cũng là một phần trong chiến lược an toàn đường bộ năm 2030, đặt mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong do tai nạn vào năm 2030 và tiến tới việc loại bỏ hoàn toàn vào năm 2050. Hồi năm ngoái, tiểu bang đã dành ra mức ngân sách kỷ lục cho sửa chữa đường bộ và năm nay tiếp tục bổ sung gần 1 tỷ đô la cho chiến dịch Better Roads để khắc phục ổ gà và nâng cấp mặt đường trên khắp Victoria. Chính quyền Ireland vừa công bố thêm 140 chuyến xe bus trên tuyến 390 kết nối nhà ga Mander Station và nhà ga Craigieburn Station qua vùng Wallet. Nhờ thay đổi này, người dân ở khu vực phía bắc Melbourne sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đi làm, đi học và kết nối thuận tiện với mạng lưới xe lửa Metro, cũng như tuyến V-Line đi đến thị trấn Seymour và thành phố Shepparton. Các chuyến xe trong ngày thường sẽ hoạt động đến nửa đêm với tần suất trung bình 20 phút, từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Riêng ngày thứ Bảy cũng kéo dài thêm 2 giờ đến nửa đêm, còn Chủ nhật giữ nguyên khung giờ từ 7 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ tối. Hãng tin Reuters cho biết, việc tăng cường dịch vụ không chỉ tạo điều kiện đi lại cho cộng đồng, mà còn đảm bảo học sinh của trường Gilson College, cơ sở Manda, trường Manda Central P12 College và trường Wallace Secondary College có phương tiện an toàn và đáng tin cậy đến lớp. Các chuyến xe mới được tài trợ thông qua quỹ đóng góp hạ tầng khu vực phát triển, nằm trong kế hoạch mở rộng hệ thống xe bus ở Melbourne. Kể từ khi triển khai kế hoạch xe bus Victoria, hơn 117 mạng lưới xe bus địa phương đã được nâng cấp, mang lại hơn 7.200 chuyến xe mới mỗi tuần cho cộng đồng.
Tại Oznet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào chặng mở màn mùa giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một thiếu nữ đã qua đời sau khi bị một con chó tấn công dã man tại một ngôi nhà ở khu vực Hunter, bang New South Wales. Theo đó, Annalise Brighton, 17 tuổi, đến thăm nhà bạn Jennifer Broughton Street ở Singleton vào hôm 4 tháng 9 thì bị một con chó lai lớn tấn công. Thiếu nữ 17 tuổi bị thương ở đầu, cổ và thân, nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch. Hôm 8 tháng 9, cảnh sát xác nhận Annalise đã tử vong do vết thương. Một báo cáo sẽ được lập cho các nhân viên điều tra. Con chó gây ra cái chết là một con chó lai 10 tuổi, thuộc giống Boxer, Bull Arab và Irish Wolfhound. Cảnh sát sau đó đã bắn chết con chó với sự cho phép của chủ sở hữu. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Một cửa hàng xe đạp điện ở Sydney, bang New South Wales đã bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại Flybike ở Chippendale vào sáng ngày 10 tháng 9. Khói lan sang các căn hộ phía trên cửa hàng khiến nhiều người dân phải sơ tán. Giám đốc sở cứu hỏa bang New South Wales, Adam Dubery, đã cung cấp thông tin cập nhật về vụ cháy cửa hàng xe đạp điện này. Ông Dubery cho biết những nhân viên cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường đã phải đối mặt với màn khói và lửa dày đặc ở cửa hàng tầng trệt. Có 6 tầng nhà ở phía trên cửa hàng và tất cả cư dân đã được sơ tán an toàn. Các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên chưa có báo cáo thương tích nào được ghi nhận. Phải mất khoảng 40 phút để các nhân viên cứu hỏa kiểm soát được đám cháy. Lực lượng cứu hỏa hiện đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Một người phụ nữ đã bị chính xe của mình tông khi đang cố gắng ngăn chặn kẻ trộm lấy cắp xe ở phía đông bắc Brisbane, bang Queensland. Những tên tội phạm đã đột nhập vào một ngôi nhà trên đường Hofstra Street, Arcos vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 9 và cố gắng đánh cắp một chiếc xe BMW X3 màu đen khỏi ngôi nhà. Khi phát hiện ra sự việc, chủ nhà đã cố gắng ngăn chặn bọn trộm. Một phụ nữ 34 tuổi đã bị xe tông khi bọn trộm lái xe bỏ chạy, khiến cô ngã xuống đất. Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Chiếc xe bị đánh cắp đã được tìm thấy trên đường Murray Street ở Virginia không lâu sau đó. Tuy nhiên, những kẻ trộm vẫn đang bỏ trốn. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến cáo liên hệ với cảnh sát. Cuộc truy tìm nghi phạm giết cảnh sát ở vùng High Country đã bước sang tuần thứ ba và cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra kẻ đào tẩu, mặc dù đã nhận được gần 1.000 thông tin mật từ người dân. Vào ngày thứ 15 của cuộc truy lùng hôm 9 tháng 9, cảnh sát đã dành hơn 5 giờ khám xét một căn nhà nằm phía sau nhà của Daisy Freeman ở Popenka sau khi nhận được thông tin tình báo mới. Cảnh sát cho biết kể từ khi phần thưởng $1,000,000 được công bố, họ đã nhận được 165 manh mối thông tin mới, bổ sung vào gần 1.000 cuộc điện thoại đến đường dây phòng chống tội phạm kể từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu. Cảnh sát bang Victoria khẳng định 450 cảnh sát vẫn đang làm việc không mệt mỏi tại hiện trường và không có kế hoạch giảm bớt số lượng trong thời gian tới. Dự kiến sẽ có thêm nhiều cảnh sát đến hiện trường trong những ngày tới khi cuộc truy lùng vẫn tiếp diễn khắp vùng High Country. Một hành khách trên chuyến bay Jetstar gây rối đã bị đuổi khỏi sân bay Melbourne sau khi cố gắng hút thuốc trong lúc chờ lên chuyến bay đến Gold Coast. Vụ việc xảy ra khi hành khách đang chuẩn bị lên chuyến bay JQ434 vào sáng ngày 9 tháng 9 và người đàn ông này đã cố gắng châm thuốc trên đường băng. Hãng hàng không Jetstar xác nhận hành khách này đã cố gắng hút thuốc tại khu vực lên máy bay, khiến an ninh sân bay phải có hành động ngay lập tức. Cảnh sát liên bang đã được điều động đến để hỗ trợ đưa người đàn ông này ra khỏi đường băng, đảm bảo an toàn cho các hành khách khác và các thành viên phi hành đoàn. Sự cố gây ra sự chậm trễ đáng kể, khiến chuyến bay đến Gold Coast phải dừng lại khoảng 1 giờ để giải quyết sự cố. Cảnh sát đang điều tra sau khi một người phụ nữ cố gắng dụ dỗ một đứa trẻ ra khỏi sân chơi ở phía nam thành phố Perth, bang Tây Úc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 55 phút chiều ngày 8 tháng 9 tại sân chơi gần đường Annabelle Way và đường Elderberry Ride ở Bell Davis. Một người phụ nữ lạ mặt đã tiếp cận một đứa trẻ và cố gắng dẫn chúng đi trước khi cha mẹ của đứa trẻ can thiệp. Cảnh sát cho biết một người phụ nữ được nhìn thấy trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc có thể hỗ trợ cuộc điều tra. Cảnh sát mô tả người phụ nữ có làn da nâu sáng, vóc dáng trung bình, tóc màu đen, tóc được buộc gọn ra sau và đeo kính. Người này mặc một chiếc áo khoác phao lớn có nón trùm đầu màu tối, áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh và dép xỏ ngón màu đen. Cảnh sát cho biết người phụ nữ được nhìn thấy lần cuối khi đang di chuyển về phía đường Kerosene Lane. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha khoa Sensen hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensen đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensen. Đến với nha khoa Sensen, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensen ngay tại website nhakhoasensen.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 10 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.660 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 10 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.573 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ.